Kiếm nghịch thương khung, chương 878, máu nhuộm bầu trời, 2, góc truyện audio.com, cương nguyên của văn nhân Bi Nhất cùng văn nhân Tất Nhất đã hao hết, làm sao có thể chống đỡ được hai đạo kiếm cương. Phốc phốc, trong chốc lát thân thể hai người đồng thời phun máu tươi như suối, trên người họ xuất hiện những vết kiếm sâu tới tận xương. Máu tươi trong chốc lát vẩy ra đầy trời, tiếng kêu thảm thiết đồng thời từ trong miệng hai người phát ra, cả hai lùi lại hơn 100 mét. Bất quá, hai người vẫn không thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của vạn hóa thánh pháp, thân thể giãy giụa nhưng không cách nào chạy ra. Hiu, hiu, trong chốc lát lại có hai đạo kiếm cương phi tốc bổ tới hai người. Lại có máu tươi văng ra, huyết nhuộm thanh thiên. Vạn hóa thánh pháp thi triển với đối thủ có tu vi thấp hơn mình thì thật sự là hiệu quả quá nghịch thiên. Huyền Thiên ở bên trong thánh giáp khôi lỗi thiên cảnh bát trọng nhìn văn nhân Bi Nhất, văn nhân Tất Nhất hai cái tế cường giả thiên cảnh thất trọng như kẻ đã chết. Nơi này cách mỏ linh thạch thứ 6 mà Huyền Thiên đào chỉ có mấy trăm mét, những cường giả xem náo nhiệt chậm hơn tam đại cái thế cường giả chút ít, nhưng hiện tại cũng đã xuất hiện trên bầu trời. Lúc này họ thấy được một màn văn nhân Bi Nhất, văn nhân Tất Nhất hai người phun máu khắp không trung. Trong chốc lát trái tim của những cường giả này như thít chặt lại, cả đám trợn mắt há mồm. Đó không phải là hai cường giả cái thế của văn nhân gia tộc sao? Còn có một thiên cảnh bát trọng đâu rồi? Khôi lỗi kiếm sĩ cực lớn đó từ đâu ra? Chẳng lẽ là thiên thiếu hay sao? Trong chốc lát trong lòng chúng cường giả đã hiện lên vô số nghi vấn. Đánh chết văn nhân Bi Nhất, văn nhân Tất Nhất, Huyền Thiên không có ngừng lại. Hắn trực tiếp bay đi hướng Tây Bắc, nơi đó là địa bàn của văn nhân gia tộc. Linh thạch trên người hắn đã trên 10 vạn đủ để trở về Thần Châu đại địa rồi. Tam đại cái thế cường giả của văn nhân gia tộc đã đốt lên chiến hỏa của Huyền Thiên, hiện tại hắn sẽ lên đường đi tới văn nhân gia tộc tính toán món nợ máu ngàn năm. Thẳng đến khi thân ảnh Huyền Thiên biến mất, cường giả xa xa mới dám đi tới chỗ vừa rồi đại chiến quan sát. Vừa nhìn thấy đã giật mình, hai cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng toàn thân đều là kiếm thương, máu tươi cơ hồ đã chảy hết, hồn đi uống trà với Diêm Vương từ lâu. Mà cái thế cường giả thiên giai cảnh bát trọng càng làm cho chúng cường giả cảm thấy rung động, chỉ còn lại có một cỗ thi thể, đầu người bay đi đâu không rõ. Kết quả này khiến cho chúng cường giả biến sắc, thần sắc càng thêm hoảng hốt bất định. Một vị thiên giai cảnh bát trọng, hai vị thiên giai cảnh thất trọng, tam đại cái thế cường giả chỉ trong thời gian ngắn ngủi trước khi bọn họ đã tới đều bị thiên thiếu chém chết. Điều này làm sao có thể là sự thật? Điều này sao có thể? Chúng cường giả mang theo tâm linh rung động và nghi vấn, hai mặt nhìn nhau. Tin tức rất nhanh bị cường giả truyền ra, lúc này đây những người nghe thấy tin tức đều trừng mắt lên, rung động ngắn ngủi. Tin tức này để cho vũ giả trục nhật đại lục hoàn toàn nổ tung. Tin tức truyền bá vô cùng nhanh nhưng không thể bằng tốc độ Huyền Thiên cưỡi khôi lỗi phi hành. Hai ngày sau, Huyền Thiên đi tới đại thành Thanh Kim Thành, bờ Tây Hải của Trục Nhật Đại Lục. Đây là đại thành đệ nhất Trục Nhật Đại Lục, thành trì của văn nhân gia tộc. Thanh Kim Thành nổi danh trong phạm vi mấy trăm dặm vì nó sản xuất một mỏ kim quáng mạch, là tài liệu tuyệt hảo để rèn bảo. Góc truyện audio.com, khí, nơi này có bến cảng cực lớn thông hướng hải ngoại chưa đảo, đội thuyền dừng lại ở vùng duyên hải quanh hơn 10 dặm. Thanh Kim Thành là địa phương nhiều thiên giai cường giả Trục Nhật Đại Lục xuất hiện nhất, giống như là thiên tinh thành của Thần Châu, thiên giai cường giả tùy thời có thể thấy được, bởi vậy giao dịch hải ngoại tại đây thập phần phồn vinh. Văn nhân gia tộc ở phía đông nam của Thanh Kim Thành chiếm được cơ hồ 1/5 địa vực Thanh Kim Thành, hơn nữa cung điện còn kéo dài vươn đi ra hơn 10 dặm, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn. Ở bên trong Thanh Kim Thành, bởi vì cường giả quá nhiều nên nơi đây cấm cường giả địa giai phi hành. Chỉ có thiên giai cường giả có thể trực tiếp phi vào trong thành, hơn nữa cũng chỉ có thể đi vào từ thành Tây hoặc là thành Bắc, thành Nam cùng thành Đông, do văn nhân gia tộc chiếm cứ gần một nửa, kể cả cường giả thiên giai cảnh đều cấm phi hành. Thành Nam, thành Đông cấm tất cả cường giả phi hành, đây là điều mà rất nhiều hòn đảo phụ cận và cả Trục Nhật Đại Lục đều biết. Nhưng mà hôm nay lệnh cấm đã bị phá vỡ. Một thanh niên anh tuấn tuổi gần 20 tuổi mang theo một cái đầu người trực tiếp từ trên không thành Nam lãnh địa văn nhân gia tộc bay vào trong thành. Có thiên giai cường giả từ phía tây cùng mặt phía bắc Thanh Kim Thành bay vào trong thành cũng không kỳ quái, nhưng mà vào trong thành từ phía nam thì chưa từng có ai. Vì thế, Huyền Thiên từ trên không thành nam phi vào trong thành, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của vũ giả trong thành. Trong nháy mắt trên mặt chúng biểu lộ rất đặc sắc, đúng lúc này, có ba vị địa giai cường giả từ văn nhân gia tộc phóng lên trời, đang muốn đề ra nghi vấn Huyền Thiên, bất quá vẫn chưa mở miệng thì bàn tay của Huyền Thiên nhấc lên áp xuống dưới, một đạo cương nguyên trường ấn từ trên trời giáng xuống đập ba địa giai cường giả trở về mặt đất. Biểu lộ trên mặt vũ giả trong thành lập tức chuyển hóa thành vẻ khiếp sợ. Có người dám can đảm khiêu khích văn nhân gia tộc, võ giả Thanh Kim Thành khiếp sợ không thôi. Người này quả là ngại mạng mình quá dài, muốn tìm chết sao? Trong nháy mắt bất kể là người đi trên đường hay là kẻ đứng canh gác ở trong một ít đại phủ nội viện hay là trên không trung thành Tây, thành Bắc bay vào thành đều có vẻ mặt khiếp sợ nhìn thanh niên anh Tuấn. Không ít người thậm chí còn phát ra thanh âm kinh hô, hấp dẫn một vài võ giả từ bên trong phòng ra. Còn trẻ như vậy, tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, người này khẳng định chính là thiên thiếu. Ông trời ơi, hắn nói muốn tiêu diệt văn nhân gia tộc không phải là nói chơi, thật sự đã đánh tới cửa văn nhân gia tộc rồi. Lập tức có không ít cường giả suy đoán ra thân phận của thanh niên anh Tuấn này và bắt đầu kinh hô lên. Ngắn ngủn không đến một tháng, Huyền Thiên vốn là chém chết Trục Nhật công tử tại đô thành Tín Điền Quốc, sau đó giết đại lượng thiên giai cường giả văn nhân gia tộc, sau khi ở Yêu Linh Chi xâm chém giết thiên giai cảnh thất trọng cường giả Hùng Sùng Hổ, tu vi từ thiên cảnh tam trọng đột phá đến thiên giai cảnh tứ trọng. Điều này làm cho thanh danh của Huyền Thiên tại Trục Nhật đại lục đại chấn, trong lúc nhất thời cơ hồ không người nào không biết. Bây giờ nhìn đến Huyền Thiên căn cư niên kỷ tu vi, hơn nữa cừu hận cùng văn nhân gia tộc. Võ giả bên trong Thanh Kim Thành tự nhiên rất dễ dàng là có thể đoán được thân phận của Huyền Thiên. Võ giả Thanh Kim Thành đoán được thì người của Góc Truyện Audio.com, văn nhân gia tộc càng có thể đoán được. Cách chương.